trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm hình thành vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao với hệ thống sản xuất được tổ chức theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiêu chuẩn bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả hệ thống sản xuất kinh doanh, thu nhập người trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ổn định xã hội và nâng cao chất lượng uy tín sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang xúc tiến xây dựng đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia đề án, nếu thực hành sản xuất tốt, người trồng lúa có thể bán tín chỉ carbon, góp phần tăng thêm thu nhập. Tín chỉ carbon sẽ được tính như thế nào? Mới đây tại thành phố Cần Thơ, IRI phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn, Nông thôn và Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng tổ chức hội thảo đối thoại đa bên về thị trường carbon ngành nông nghiệp. Tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung này. Tiết mục Nông dân tiên tiến có phóng sự chuyện về người nông dân đam mê trồng thanh nhãn. Tiết mục Phía sau cây lúa có phóng sự hiệu quả mô hình trồng nấm bào ngư Việt Gáp. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin.
Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu đông xuân mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo từ các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất lúa năm 2023 ước đạt 3.816.000 ha, năng suất ước đạt 62,81 tạ một ha và sản lượng ước đạt 23.970.000 tấn. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, dự báo tình hình nguồn nước phục vụ cho sản xuất vụ thu đông mùa năm 2023 và vụ đông xuân 2023-2024, xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho từng vùng và cơ cấu giống lúa phù hợp theo vùng sinh thái và nhu cầu của thị trường, giải pháp phòng chống lũ, hạn hán, mặn xâm nhập cho các loại cây trồng.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn quy trình cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và ứng dụng Farm Dairy Packing House. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, cả nước có 6.883 mã số vùng trồng và 1.588 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang các thị trường. Riêng thành phố Cần Thơ hiện có 109 mã số vùng trồng. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ kỹ thuật các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật tại cơ sở nắm vững quy trình cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số đóng gói, quy trình giám sát mã số vùng trồng, giám sát theo định kỳ và giám sát trục xuất, quy trình truy xuất nguồn gốc. Dịp này, các thập viên được triển khai ứng dụng phần mềm Farm Dairy Packing House do Cục Bảo vệ thực vật xây dựng và hướng đến bắt buộc sử dụng đối với mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tham gia xuất khẩu.
Đại diện Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ, gọi tắt là EFIS, vừa đến kiểm tra quy trình đóng gói của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Food Republic để chuẩn bị xuất khẩu bưởi sang thị trường Hoa Kỳ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Food Republic tọa lạc tại phường Tân Phú của quận Cái Răng là công ty 100% vốn Hà Lan. Đây là một trong số ít công ty xuất khẩu trái cây Đông Nam Á đạt chứng nhận Global Gap. Sản phẩm của công ty được phân phối cho thị trường toàn quốc và một phần được xuất khẩu, chủ yếu là các nước châu Âu. Công ty đang có kế hoạch xuất khẩu trái bưởi tươi sang thị trường Hoa Kỳ. Sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ về các yêu cầu kỹ thuật, mới đây công ty được đại diện Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý phía đối tác đến kiểm tra quy trình đóng gói tại công ty. Qua kiểm tra các chứng từ sổ sách cũng như trực tiếp đi khảo sát thực tế quy trình tiếp nhận sơ chế đóng gói trái bưởi tươi của công ty, đại diện EFIS đánh giá cao tính chuyên nghiệp của đơn vị, đồng thời trao đổi thêm một số nội dung cần hoàn thiện, chuẩn bị cho việc công nhận cơ sở đóng gói đạt yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng tại 36 cơ sở kinh doanh. Đợt này, đoàn sẽ kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng. Việc chấp hành quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa được phép lưu hành, cấm sử dụng, hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu. quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng và quy định về hợp chuẩn hợp quy sản phẩm hàng hóa, quy định về ghi nhãn hàng hóa trong sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng, quy định về sở hữu trí tuệ lĩnh vực giống cây trồng. Về tổ chức thanh tra nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đảm bảo sự công bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản lưu thông trên thị trường.
Dự báo mới nhất của Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết, dự kiến sản lượng gạo của nước này sẽ giảm gần 900.000 tấn, tương đương 3,3% trong mùa thu hoạch 2023-2024, chủ yếu là do hiện tượng thời tiết El Nino. Theo Cục Kinh tế Nông nghiệp, diện tích trồng lúa của Thái Lan trong niên vụ 2023-2024 đạt gần 10 triệu hecta, giảm 0,96% so với năm trước. Diện tích gieo trồng giảm do sự thay đổi của điều kiện thời tiết dẫn đến lượng mưa đến muộn, sản lượng gạo sẽ còn khoảng 25 triệu 800 ngàn tấn trong mùa thu hoạch 2023-2024. Cục Khí tượng Thái Lan cho biết lượng mưa năm nay dự kiến sẽ thấp hơn so với năm ngoái, gây thiếu nước tưới tiêu trong nông nghiệp, đặc biệt ở những vùng khô hạn. Điều này dẫn đến việc một số nông dân bỏ ruộng, trong khi những người khác chỉ có thể trồng lúa một vụ. Năng suất trên mỗi hecta cũng giảm do lượng mưa thấp. Ngoài ra còn có nguy cơ dịch bệnh và sâu bệnh phá hoại dẫn đến sản lượng lúa gạo quốc gia sụt giảm.
Có niềm đam mê đặc biệt với việc chăn nuôi gà, một nông dân ở thành phố Formosa, bang Goiás của Brazil đã nhân giống và nuôi thành công những con gà trống khổng lồ cao hơn 1m2. Đây hiện là một trong những giống gà lớn nhất thế giới. Công ty Avicultura Rigante, đơn vị lai tạo giống gà, đã gọi đây là giống gà Giant Indian Rooster, tức gà trống bản địa khổng lồ. Những con gà trống khổng lồ trưởng thành có thể được bán với giá lên tới 20.000 riu, tức hơn 96 triệu đồng Việt Nam, mỗi con, trong khi một chục quả trứng của giống gà này có giá là 340 riu, tức hơn 1.600.000 đồng Việt Nam. Hiện nhiều người đang tìm mua giống gà này để nuôi lấy thịt và làm vật cảnh.
Nông dân cần biết.
Tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn và Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng tổ chức hội thảo đối thoại đa bên về thị trường carbon ngành nông nghiệp. Sự kiện này thuộc dự án mở rộng tiếp cận thị trường carbon cho các nhà sản xuất lúa gạo bền vững do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua nền tảng đối tác doanh nghiệp BBB và chương trình công cụ số bao trùm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp sinh thái bền vững theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu. Gần đây, tín chỉ carbon là một chủ đề thu hút được nhiều sự quan tâm của các bên. Cả thị trường carbon tự nguyện và các chương trình giao dịch carbon nội bộ đều cần có khung pháp lý và quy trình vận hành được chuẩn hóa. Tại diễn đàn này, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, khu vực tư nhân và các đơn vị liên quan đã dành nhiều thời gian để trao đổi về các cơ hội và thách thức trong tiếp cận thị trường carbon, cũng như các quy trình đăng ký và phê duyệt dự án tín chỉ carbon trong ngành nông nghiệp. Hội thảo cũng chú trọng vào yêu cầu và công cụ hỗ trợ, theo dõi báo cáo, thẩm định nhằm hỗ trợ kiểm định và chứng nhận tín chỉ carbon trong lĩnh vực lúa gạo. Sự kiện này nhằm mục tiêu xác định các ưu tiên để đảm bảo các bên đều có thể tham gia thị trường carbon và tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng hệ thống thẩm định trong sản xuất lúa gạo tại Việt Nam. Sự kiện này rất phù hợp với các cam kết gần đây của Việt Nam về giảm lượng phát thải khí nhà kính từ tất cả các lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam đã ký cam kết giảm phát thải khí methane toàn cầu, đặt mục tiêu giảm 30% tổng lượng phát thải khí methane vào năm 2030. Trong đó, một phần lớn khí methane phát thải từ nông nghiệp, cụ thể là từ sản xuất lúa gạo. Hơn thế nữa, diễn đàn này sẽ đóng góp quan trọng cho đề án của chính phủ về phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, thưa bà con, tại diễn đàn này, đại diện dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là dự án TRVC, đã có bài tham luận giới thiệu về phương pháp kiểm định, cách đo tín chỉ carbon từ canh tác lúa. Để hiểu rõ hơn về nội dung khá mới này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ Trần Thu Hà, giám đốc dự án. xin được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay.
Thưa bà, được biết là trong cái dự án TRVC thì có một cái mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính. Bà có thể giới thiệu cụ thể về nội dung này ạ?
Dạ vâng, dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo hướng tới sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long thì đặt mục tiêu là phát triển sinh kế cho nông dân trồng lúa lên đầu tiên, và cái mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính là một cái mục tiêu song hành và là đồng lợi ích. Khi mà nông dân thực hiện các cái biện pháp canh tác lúa bền vững thì sẽ đạt được cái mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Và đây là một cái dự án mà chúng tôi đưa vai trò của kinh tế tư nhân vào để dẫn dắt cái dây chuyền sản xuất trên quy mô lớn. Thành ra cái việc cắt giảm khí nhà kính là sẽ mang lại một cái nguồn lợi và những cái thực hiện những cái chủ trương chính sách của nhà nước rất là ý nghĩa trong cái giai đoạn Việt Nam đang triển khai thực hiện các cái cam kết về giảm phát thải khí mê tan 30% tới năm 2030 theo cái cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại hội nghị COP26.
Thưa bà, thế thì cái phương pháp kiểm định thì sẽ được tiến hành như thế nào ạ?
Đây là một cái dự án mà sẽ phải cần phải đo lường và tính toán kiểm định được cái lượng phát thải trên quy mô lớn từ 200.000 hectare lúa trở nên. Do vậy thì dự án đã đi tiên phong trong cái việc chọn một cái đơn vị quốc tế mà có năng lực, có cái phương pháp luận và xây dựng được một cái hệ thống đo đạc, báo cáo và kiểm định, tên tiếng Anh viết tắt là MRV, để mà đáp ứng các cái yêu cầu của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, cũng như là đáp ứng được cái tiêu chuẩn ISO 14065 theo cái nghị định 06 về bảo vệ tầng ozone và biến đổi khí hậu của Việt Nam. Cái hệ thống kiểm định MRV này thì là được xây dựng trên cái quy chuẩn cao nhất mà Ủy ban Liên Chính phủ đã ban hành, tức là tại cái địa điểm nào mà sản xuất lúa giảm bền vững thì tất cả những cái yếu tố giảm phát thải của chính khu vực đó sẽ được đưa vào hệ thống Process Based BNDC để tính toán và lượng hóa giảm phát thải. Thì cái mô hình Process Based BNDC này đã được các nhà khoa học quốc tế và các tổ chức kiểm định và thẩm định các chứng chỉ carbon công nhận là một cái hệ thống chính thống để có thể đo lường lượng giảm phát thải trên quy mô lớn ở trên thế giới, và sẽ là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam thông qua dự án TRVC.
Thưa bà có thể giới thiệu thêm về cái thị trường của tín chỉ carbon ạ?
Hiện nay thì thị trường tín chỉ carbon cho khu vực nông nghiệp thì chúng tôi mới nhận thấy là mới đang phát triển và đã có cái giao dịch ở khu vực chăn nuôi. Thế thì về mặt lúa gạo thì chúng tôi đang là một trong những cái dự án mà đi tiên phong để thử nghiệm. Và do vậy thì thực hiện các cái chủ trương ưu tiên chính sách của nhà nước cũng như của ngành trồng trọt, thì khi triển khai trong 6 vụ ở đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2023 đến năm 2026 thì toàn bộ cái lượng giảm phát thải của 2 vụ đầu tiên chúng tôi sẽ đóng góp vào NDC cho ngành trồng trọt của Việt Nam, và 4 vụ sau thì chúng tôi sẽ đăng ký với các cái tổ chức kiểm định như Vera hay Gold Standard, là hai cái cơ quan mà có cái chức năng thẩm định và cấp chứng chỉ carbon, để những cái chứng chỉ carbon này có giá trị trên toàn cầu và có thể được giao dịch trên thị trường carbon tự nguyện. Thì đấy là cái lộ trình của dự án chúng tôi.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Chúng tôi đến thăm vườn thanh nhãn rộng 5 hectare của gia đình ông Trần Phước Sơn, một cán bộ hưu trí đang sinh sống tại quận Ninh Kiều. Tuy đây là lần đầu tiên ông Sơn trồng cây thanh nhãn, nhưng nhờ siêng năng chịu khó học hỏi cách trồng, cách chăm sóc, tỉa cành, tạo tán và tình yêu đặc biệt dành cho loại cây trồng này, nên vườn thanh nhãn của gia đình ông phát triển tốt và được đánh giá rất cao. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Cái vườn thanh nhãn này là cái vườn thiết kế rất là đẹp, rất là đúng quy chuẩn. Về đất đai thì về mặt vườn thì là không có cỏ dại, cắt cỏ rất là đẹp. Thứ hai là về khoảng cách cây trồng thì rất là vừa, không có các cái cây nhãn không có bị giáp tán, thành ra cây nhãn thì nó sẽ được hứng ánh sáng đều ở các cái góc cạnh của cái cây.
Giải thích cơ duyên đến với nghề nông khi bước vào độ tuổi không còn trẻ nữa, ông Sơn cho biết Cách đây khoảng 5 năm, trong một lần về Hà Nội dự hội nghị toàn quốc người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, ông có dịp làm quen với một lão nông có nhiều kinh nghiệm trồng cây thanh nhãn. Sau khi trở về Cần Thơ, ông trực tiếp đến thăm vườn thanh nhãn và quyết định đi thuê 5 hectare đất tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ để trồng loại cây đặc sản này. Vườn thanh nhãn của gia đình ông Sơn năm nay đã bước sang tuổi thứ tư. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây cho năng suất như kỳ vọng. Ông Trần Phước Sơn phấn khởi nói:
ước đạt là thu hoạch cái vụ mùa này đó thì cũng khoảng trên dưới là 40 tấn. Nếu mà giữ được cái giá mà nó ổn định đó, thì cái người trồng nhãn sẽ có cái thu nhập nó ổn định. Nếu mà tính ra cái lời thì tôi nghĩ rằng cũng khoảng 40%.
Không chỉ giỏi sản xuất, ông Sơn còn là người tích cực trong các hoạt động thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tập thể tại địa phương. Hiện nay, với sự điều hành gắn kết của ông, các thành viên trong hợp tác xã Thái Thanh đã đồng thuận sản xuất theo hướng việt gáp và có hợp đồng đầu ra ổn định với một công ty chuyên xuất khẩu trái cây. Hiện nay, nếu so với cây sầu riêng, thì thanh nhãn xếp vào hàng top sau. Đã có một số nông dân ở địa phương tính chuyện chuyển nhãn sang trồng sầu riêng. Tuy nhiên, với tình yêu đặc biệt dành cho cây trồng đặc sản này, ông Sơn và các thành viên trong hợp tác xã Thái Thanh đang tính cách làm sao để thu nhập từ cây trồng này ngày càng ổn định hơn về năng suất cũng như đầu ra. Chung quanh vấn đề này, ông Trần Phước Sơn cho biết thêm:
thì chúng tôi thấy rằng mình trồng nó, nếu mình biết chắc chiêu, nâng niu nó, mình phát huy hết cái khả năng của nó bằng cả những cái phương pháp kỹ thuật rồi kể cả cái chuyên cần của cái người trồng á, thì chắc chắn nó sẽ là một cái cây có giá trị kinh tế cao, rồi nó sẽ là một cái cây mà sẽ mang lại cái lợi nhuận như cái mong muốn.
Những ngày cuối vụ, giá thanh nhãn nhích lên từng ngày. Nhưng nếu so với cách này 5-7 năm thì lợi nhuận có giảm hơn vài chục phần trăm. Song để giữ gìn và phát triển loại trái cây đặc sản của Cần Thơ, dù có chịu thiệt chút đỉnh thì ông Sơn và các thành viên trong hợp tác xã vẫn rất sẵn lòng.
Phía sau cây lúa.
Ngày 13 tháng 9 vừa rồi, trại nấm Úc Hậu ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy đón nhận tin vui từ công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Nho Nho về việc tiếp tục duy trì chứng nhận việt gáp cho sản phẩm nấm bào ngư xám. Điều này cho thấy quyết tâm của cơ sở sản xuất nấm trong việc chọn hướng phát triển của mình. Chị Nguyễn Thị Thúy, chủ trại nấm Úc Hậu cho biết, cách này gần 30 năm khi mới khởi nghiệp, gia đình chị sản xuất nấm theo phương pháp truyền thống như các nông hộ khác. Do không có sự khác biệt cho nên đầu ra cho nấm thành phẩm nhiều lúc gặp khó. Đầu năm 2022, được sự hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, gia đình chị quyết định chuyển hướng sang sản xuất nấm theo chuẩn việt gáp. Giải thích về điều này, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết thêm:
bây giờ cái nhu cầu của mọi người xài đồ sạch đó, nó nhiều, nên em muốn làm cái sản phẩm sạch để cung cấp cho thị trường, để cho người dân của mình có sức khỏe tốt đó. Nên em quyết định là sẽ làm cái theo cái hướng sạch, nên có chứng nhận việt gáp là em phát triển được thị trường tốt hơn.
Sản xuất theo phương thức mới vừa giúp tăng giá trị cho cây nấm, vừa rộng đầu ra cho sản phẩm. Thu nhập của người trồng nấm nhờ vậy cũng khá hơn. Chị Thúy phấn khởi nói:
sản lượng thì một ngày em ra tầm khoảng 100 kg nấm. Thì thị trường hiện tại là em đang bỏ giá sỉ khoảng 40.000 một ký. Thì em bỏ ổn định luôn cho tất cả các chợ với lại những cái cửa hàng thực phẩm sạch.
Ngoài việc sản xuất nấm sạch để cung cấp cho các cửa hàng siêu thị, mỗi tháng trại nấm Úc Hậu còn cung cấp khoảng 60.000 bịch phôi cho bà con trồng nấm tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Việc đổi mới phương thức sản xuất không chỉ giúp gia đình chị Thúy ăn nên làm ra, mà còn góp phần mở rộng việc làm, ổn định thu nhập cho 7 lao động tại địa phương. Gia đình chị Nguyễn Thị Quyển là một hộ dân ở địa phương, trước đây sống bằng nghề làm thuê, rày đây mai đó. Từ ngày trại nấm Úc Hậu mở rộng cơ sở làm ăn, ba thành viên trong gia đình chị được nhận vào làm. Thu nhập tuy không cao, nhưng cũng đảm bảo cuộc sống cho cả nhà. Chị Quyển cho biết thêm.
Ba người làm được 300 ngàn, người 100 ngàn cũng đủ trang trải cuộc sống.
Sự siêng năng cần cù của bà con nông dân cộng với sự hỗ trợ kịp thời và đúng hướng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, nhiều hộ đã ăn nên làm ra, góp phần giúp bức tranh kinh tế nhiều vùng quê càng thêm nhiều gam màu tươi sáng hơn.
Chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@thtbcc.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.